Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong những ngày khởi đầu sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco, thì Ngài đang dự kiến để tiến trình phong hiển thánh cho chân phước Gioan Phaolô và một nhân vật nữa tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay, đó là chuẩn bị để phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Romero tại El Salvador. Vị Tổng Giám mục này nhận chức vụ vào năm 1974, thì ngay đầu những ngày đầu tiên Ngài đã nghe tin những người tín hữu bị chính quyền sát hại. 5 người, 10 người, rồi có những cái thánh lễ được cử hành, người ta đã nã súng vào cả một đám đông, bao nhiêu người chết. Giữa đêm khuya, vị Tổng Giám mục phải rời nhà của mình đến để gặp gỡ, để an ủi họ. Rồi sau đó Ngài họp với Hội đồng Giám mục và nhất quyết phải ra một bản tuyên ngôn. Ngài đã đến gặp cả vị Tổng thống để nói về những bất công đang xảy ra. Ngài cũng từ chối không dự lễ nhậm chức của vị thị trưởng vì thấy cuộc bầu cử đầy gian dối. Và rồi vị giám mục đó đã cuối cùng đã lên đài phát thanh và nói một cách rất là chí tình nhưng cũng rất là dứt khoát. Chúng ta cũng nên nhớ các quốc gia của vùng châu Mỹ Latin, số người có đạo Công giáo khoảng trên dưới 90%, tức là rất đông. Và đó là một sứ điệp Ngài gửi đến những quân đội ở trong quốc gia. Hỡi các bạn, những người đang ngồi trong quân ngũ, các bạn là thành phần của tôi, các bạn là những người thân yêu của tôi. Những người vô tội, họ đang bị giết mỗi ngày, điều đó không thể chấp nhận được. Không có cái quyền nào có thể ra lệnh cho các bạn để cầm súng giết vào đồng bào của mình. Tôi van xin các bạn, tôi nài nỉ với các bạn và tôi ra lệnh cho các bạn hãy buông súng xuống. Và dĩ nhiên tiếng nói đó đã gây nên xúc động nơi những người quá khích. Hôm ấy, ngày 23 tháng 4 năm 1980, đang khi Ngài dâng lễ tại một nữ tu viện, thì một người lính đã cầm súng đến, nã vào ngực của Ngài, chén thánh rơi xuống bàn thờ, và Ngài đã trở thành một hiến tế để kết hiệp với hiến tế của Đức Kitô trong thánh lễ Ngài dâng hôm ấy. Có một câu chuyện bên cạnh cái câu chuyện của giám mục Romero, đó là bây giờ có một vài vị linh mục. Chúng ta cũng biết một số linh mục tại vùng châu Mỹ đứng với những người nghèo thì cảm thấy phải đấu tranh, và nói cách nào cũng là dựa trên học thuyết của Marx, nên dứt khoát phải đấu tranh bằng vũ trang để đòi lại công lý và sự thật. Và có một cái đoạn thoại khi vị Tổng Giám mục nói với người linh mục của mình: tôi đề nghị cha bỏ khẩu súng đi. Vâng, thưa cha, nếu không có cái này nói họ không chịu nghe. Nếu cha cứ cầm súng thì cha cũng chẳng khác gì họ cả. Vị linh mục vẫn nói: thưa đức cha, không có khẩu súng này nói chuyện họ không chịu nghe. Cần thiết, như Chúa đã nói, phải có máu mới có ơn cứu độ. Còn vị giám mục nói với vị linh mục của mình rằng: đúng, phải có máu đổ ra để có ơn cứu độ, nhưng nên nhớ là không phải máu của ai khác cả, mà nếu cần thiết thì đó phải là máu của chính mình. Và như vậy cuộc đời của Ngài đã thực hiện chính điều Ngài nói. Vâng, thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng với nhau ôn lại một câu chuyện, hay nói đúng hơn di ngôn của Đức Giêsu gửi cho các môn đệ và gửi cho tất cả mỗi người chúng ta trong bữa tiệc ly. Nó cũng là di ngôn cuối cùng của Ngài, những lời thâm tha thiết nhất, tâm đắc nhất và cũng là những lời chí tình nhất đời đến cho chúng ta. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Ở đây ta nhận ra cái tình yêu thương, lòng bác ái của người Kitô hữu. Trước tiên đó là một bác ái, nó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Như Chúa Cha đã yêu thương Thầy thì Thầy cũng yêu thương anh em. Và giờ đây tiếp nối con đường đó, Thầy yêu thương anh em thế nào thì anh em cũng yêu thương nhau. Nếu đức tin dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta được dựng nên Thượng Đế ngay từ ban đầu ban cho chúng ta một quả tim biết yêu thương. Lối nói của Kinh Thánh là con người được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Và nếu định nghĩa của Thiên Chúa là tình yêu, thì tất cả những thụ tạo được Ngài dựng nên đã bắt nguồn từ Thiên Chúa, thì cái yêu thương đó nó bắt nguồn từ cội nguồn là chính Thiên Chúa. Chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta phải đáp trả lại tình yêu đó bằng cách yêu thương nhau. Thế rồi, chi tiết thứ hai mà chúng ta thấy, và đó cũng là cái điều răn mới của Đức Giê-xu, không phải là yêu theo lối của con người. Bình thường người ta yêu thương ai có những dáng vẻ đẹp, có nhiều tài sản, có địa vị, và một tình yêu thường mang nhiều màu sắc vị kỳ có lợi cho mình. Còn tình yêu của một Thiên Chúa là một tình yêu nhưng không, một tình yêu dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là những người bị quên lãng, bị bất bên lề của xã hội. Đó là một tình yêu mở rộng để có thể ban ơn tha thứ cho các tội nhân. Đó cũng là một tình yêu phục vụ của vị Thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Và như vậy, yêu như Chúa yêu ở đây cũng sẽ đòi hỏi chúng ta thay đổi một lối nhìn, một cung cách trong tình yêu của chúng ta. Nhớ lại lời kinh mà chúng ta đã học từ bé, cái lời kinh tin cậy mến đó, thì chúng ta vẫn đọc: mến Chúa trên hết mọi sự, lại vì Chúa thì tôi yêu thương người ta như mình tôi vậy. Vì Chúa ở đây trước tiên là, như chúng ta đã nói, tình yêu của chúng ta đã bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì Chúa ở đây bởi vì đó là giới lệnh của Thiên Chúa. Nhưng mà vì Chúa ở đây cũng là đức tin cho chúng ta biết tất cả chúng ta có một người cha chung, và vì vậy mọi người chung quanh chúng ta đều là anh em của mình. Thế nhưng tình yêu đó không phải luôn luôn là dễ dãi. Nếu ở trong bài đọc một trong Tông đồ Cung vụ, Thánh Phaolô củng cố tinh thần của các môn đệ và nói với họ rằng: anh em thân mến, chúng ta sẽ phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Chúa. Nếu bài đọc 2 của sách Khải Huyền hứa hẹn với chúng ta: tôi đã nhìn thấy trời mới đất cũ, và trời cũ đất cũ đã qua đi. Thì đúng vậy, Đức Giê-xu đối diện với sự hận thù của những người Do Thái, đối diện với bản án bất công đổ xuống trên mình, thì không phải bằng cùng cung cách của người đối diện. Ngài cũng đã khẳng định: nếu nước tôi thuộc thế gian này, quân đội tôi đã không để tôi bị giao nộp vào tay của ông. Thế rồi thì ngược lại, Ngài đã giơ tay để lãnh nhận thập giá. Và lên đến đỉnh cao thập giá thì vị Thầy đó lại còn thốt lên lời: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết. Yêu thương như vậy là một cái tình yêu mở rộng với tất cả mọi người, một thứ tình kim ái, và cũng đúng là hoàn thành cái giấc mơ của con người: tứ hải giai huynh đệ, bốn bể là anh em. Và tình yêu thương đó không có nghĩa là luôn luôn đồng lõa với điều xấu và điều dữ. Đức Giê-xu cũng đã lớn tiếng để tố cáo những luật sĩ, những biệt phái, những người mà chỉ nói chứ không làm, chất gánh nặng trên vai người khác, và rồi cứ ung dung tự tại, khoe khoang kiêu ngạo về những việc mình làm. Ngài dùng đến những thuật ngữ khá nặng nề, giống như mồ mả tôi vôi. Thế thì lòng yêu thương đích thực cũng không có nghĩa là đồng lõa với điều xấu. Yêu thương đích thực là cũng phải nói với nhau cái chân lý, cái sự thật, và nói với nhau cái gì đúng, cái gì sai, phân biệt phải trái rõ ràng. Nhưng mà kể cả khi đấu tranh cho chân lý thì cũng không rời bỏ cái giới luật căn bản nhất, không bao giờ rời bỏ một cái thứ tinh thần thể hiện của cuộc đời người Kitô hữu, không bao giờ rời bỏ cái giới răn nền tảng của tất cả mọi lề luật đều được quy về đó, đó là hai chữ yêu thương. Vâng, thưa cộng đoàn, giáo hội cứ mãi mãi phải nhắc lại cho chúng ta giới luật của Đức Giêsu về yêu thương, bởi vì trong thực tế cuộc sống chúng ta cũng nỗ lực nhiều nhưng chúng ta còn rất nhiều thiếu sót trong việc yêu thương này. Chúng ta cũng yêu thương nhau nhưng không phải yêu thương để mang lại lợi ích cho người khác, không phải là một thứ tình yêu để nâng cao tâm hồn, nâng cao cuộc đời người khác. Chúng ta đôi khi cũng phen bì khi thấy người khác hơn mình. Chúng ta đôi khi cũng cảm thấy vui khi những kẻ đối phương của mình bị thiệt hại. Chúng ta vẫn trù trừ và tính toán khi phải mở rộng bàn tay chia sẻ cho anh em, thể hiện lòng bác ái. Thế thì lại một lần nữa trong thánh lễ này, chúng ta được kết hiệp với một Đức Giêsu, chúng ta được kết hiệp với hiến tế của Ngài trên đỉnh cao thập giá để trọn lẽ yêu thương. Xin Ngài dạy chúng ta đúng cũng biết yêu thương như Ngài. Và ngoài ra, khi Đức Giêsu nói yêu thương nhau, thì ở đây chúng ta cũng có thể thoáng nhìn thấy Ngài mong muốn cái giáo hội là một cái cộng đoàn, những thành phần đoàn kết với nhau và yêu thương nhau. Chúng ta cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong giáo hội, và chúng ta cũng cầu nguyện để không phải cái tình bác ái của Kitô hữu là việc ai làm nấy biết, nhưng mọi người, mỗi người đều đồng tay để góp phần để xây dựng nên trời mới đất mới. Cái trời cũ đất cũ của ghen ghét, của tị hiềm, của ích kỷ đã biến mất, và chớ gì cái thị kiến của Thánh Gioan, trời mới đất mới của những con người sống trong vương quốc của nước trời, những con người sống yêu thương hết tình và trọn lẽ, yêu mến Cha trên trời và yêu thương lẫn nhau như những người anh em.